Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lan Vũ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Lan Vũ, 61 tuổi, nam giới. Nhờ bác sĩ giúp về trường hợp bệnh của tôi như sau. Tôi đi khám sức khỏe, siêu âm, bác sĩ cho biết tuyến tiền liệt phì đại, nhưng đo PSA chưa có ung thư. Vậy tôi có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào để giảm kích thước tuyến tiền liệt? Đồng thời tôi có thể uống loại thực phẩm chức năng nào như Alipass để tăng cường testosterone nội sinh được không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về thực phẩm và thuốc dược thảo cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại. Thì xin nhắc lại ngắn là tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm bao quanh cái niệu đạo, là cái urethra ở cái người đàn ông. Và lúc nước tiểu từ bàng quang, là cái bladder, nó thoát ra ngoài, nó đi qua cái ngã niệu đạo. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt đó nó sưng to lên, mà trong một số trường hợp lúc sưng to nó đè lên trên cái đường tiểu, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là khó đi tiểu, hay là đi đầy đái láo, hay là những cái vấn đề nhiễm trùng. Thì những cái thuốc Tây y để trị những cái triệu chứng đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt phì đại, nó có tác dụng hai cách khác nhau. Hoặc là một số thuốc nó gọi là alpha blocker, là nó tác dụng trên cái hệ thần kinh từ dưỡng autonomic nervous system của chúng ta. Thì những cái thuốc này nó không có làm cái tuyến teo lại, nhưng mà nó lại làm giãn nở những cái cơ chung quanh của cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ, là cái nơi thoát nước tiểu của cái bàng quang, của cái bọng đái, và làm cho nước chảy thông hơn. Một cái cơ chế thứ hai là những cái thuốc gọi là 5-alpha reductase inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là men 5-alpha reductase. Cái men này nó giúp biến cái hormone nam giới là testosterone thành ra một cái chất gọi là dihydrotestosterone. Và cái chất này là cái chất phụ trách làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng lên. Thì nếu mà mình block cái sự thành hình của cái chất dihydrotestosterone thì hy vọng mình có thể làm cho cái tuyến nó không có to ra nữa. Ví dụ trong cái nhóm thuốc này là cái thuốc tên là Avodart, tên thương mại là Avodart, mà cái tên khoa học của nó là Dutasteride, hay là một cái tên thuốc nữa là Prosca thường dùng, và cái tên khoa học là Finasteride. Còn trong cái nhóm thuốc mà alpha blocker mà chúng ta vừa nói, thì cái thuốc thường hay thấy dùng là Flomax, và cái tên khoa học là Tamsulosin, hoặc là cái thuốc tên khoa thương mại là Hydrin, thì nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái nhóm thuốc mà nó làm alpha blocker đó, thì cái phản ứng phụ là người uống thuốc đó có thể chóng mặt vì cái áp huyết họ thấp, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa và nghẹt mũi. Vì đây cũng là cái thuốc mà loại được dùng trong những cái trường hợp huyết áp quá cao và cần hạ xuống. Và trường phản ứng phụ của cái loại thuốc mà nó ức chế cái men 5-alpha reductase này thì nó giảm khả năng cương cứng, hay là giảm ham muốn tình dục, hay là giảm cái số lượng tinh dịch. Và những cái người ta không có muốn dùng thuốc Tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ nêu trên, hay là vì những cái thuốc này quá đắt tiền thì người ta tìm những cái phương pháp khác. Hỏi về những cái thức ăn mà có thể thôi, nhưng mà chúng ta không có phải chắc chắn 100% là giúp làm giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại, hay là cái giảm triệu chứng của đường tiểu tiện trong những cái người đã bị phì đại rồi. Thì những cái thức ăn mà người ta đề ra là gồm có những cái thức ăn như sau. Thứ nhất là như là mè là sesame, là của bên tiếng Anh. Nhờ trong mè nó có cái hàm lượng kẽm là zinc, nó cao và nó giúp đỡ cho cái chuyện này. Thứ nhì là cá hồi, vì cá hồi nó có nhiều omega 3 fatty acids. Đậu nành, vì trong đậu nành nó có cái hàm lượng cao của những cái chất gọi là isoflavon, là những cái chất này nó tác dụng ngược lại với những cái chất mà nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó dễ tăng trưởng, nó dễ phì đại. Đây cũng là một trong những lý do mà người ta nghĩ rằng tại sao cái người đàn ông châu Á thì hết bị cái bệnh tiền liệt phì đại hơn là cái người Tây phương, là một phần là chúng ta ăn đậu nành nhiều hơn. vitamin C từ rau cải, những cái trái như là trái ớt Tây, ớt Đà Lạt, bell pepper, cauliflower hay là broccoli, thì cái vitamin C từ trong những cái trái cây này nó hữu hiệu trong cái vấn đề mà chúng ta bàn tới. Nếu mà vitamin C ở trong những cái trái cây á, thì nó lại không có hiệu nghiệm bằng trái cây như là ăn chanh hay là ăn cam. Và loại thứ năm là cà chua, thì nhờ trong cà chua nó có chất lycopene, nó màu đỏ, cũng như cái chất này ở trong dưa hấu, trái apricot hay là trong bưởi đỏ hay là trong đu đủ. Một cái nhóm kế tiếp là avocado, thì avocado đặc biệt nó có cái chất là beta-sitosterol mà chúng ta sẽ nhắc tới sau này. Nó cũng giúp ít trong những cái trường hợp này, cũng như là hột bí rợ hay là đậu nành hay là những cái hột pecans. Và ngoài ra thì những cái rau lá xanh, người ta Mỹ ta gọi là green leaves vegetables hay là cải, lá cải, thì nhờ trong đó nó có những cái chất mà chống oxy hóa là antioxidant, nó cũng như là hành tỏi thì nó cũng có những cái tác dụng tốt. Bây giờ nói về những cái ở bên Mỹ người ta gọi là herbal supplements, là những cái chất tạm dịch là những cái chất phụ từ cây cỏ, hay là nói một cái tiếng từ khác gọi là herbal treatment, herb là cỏ, là thảo, là cái cây. Thì những chất này ở bên Mỹ không có được gọi là thuốc là vì tác dụng dược lý lâm sàng chưa được FDA, là cái cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, họ chính thức xét duyệt và công nhận. Thì những cái tạm gọi là thuốc đi, thì những cái thuốc này chưa được chuẩn hóa về liều lượng, về phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Thì cũng vì thế những cái điểm mà tôi nói sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm, theo ở nhựa Việt Nam gọi là những cái thực phẩm chức năng mà mình muốn dùng. Thứ nhất là nói về cái một cái loại cây như là một cái cao nó nhỏ mà từ tiếng Anh người ta gọi là saw palmetto. Saw là cái cưa vì cái lá nó có nhọn nhọn, nó giống như cái lưỡi cưa. Palmetto có nghĩa là một cái cây mà loại cái dừa nhỏ. Và cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Tôi không biết chính xác tiếng Việt Nam mình gọi là cái gì. Mà tạm gọi đây là cái cây lá tơi, vì tôi thấy hình như là mình dùng cái lá của cây này để làm những cái nón lá hay là những cái áo mưa ngày xưa. Thì cái thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín thì người ta làm thuốc. Và có thể có, nhưng mà cái vấn đề này cũng như trước cũng chưa chắc chắn 100% vì các khảo cứu đưa đến kết quả có lúc trái ngược nhau. Thì nó có thể có tác dụng làm ngăn chặn cái chất testosterone, nó biến thành cái chất dehydrotestosterone. Giống như cái trường hợp mà chúng ta nói về cái thuốc Prosca nói trên, nó ngăn chặn testosterone biến thành một cái chất mà tác dụng lên trên tuyến tiền liệt, nó làm cho cái tuyến tiền liệt không có to thêm. Thì theo cái tài liệu của Mayo Clinic, là một cái bệnh viện lớn ở Mỹ, thì người ta đã xài những cái liều của saw palmetto extract, là trích tinh của cái cây saw palmetto, cái dừa con này, nó từ 100mg cho đến 960mg một ngày, mà chỉ dùng cho những cái người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Hay là trong một thứ thuốc khác, ví dụ như ở bên Mỹ thì có tên thương mại là Permixon, viết là Permixon hay là Serendar. Thì trong đó họ có những cái viên 320mg thì họ uống một ngày một lần, hoặc là có thể chia ra làm hai liều. Và trong những cái trường hợp thuốc này thì người ta đã từng dùng trong những cái khảo cứu 6 tháng và thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Và hay là một cái thứ thuốc khác gọi là Libeprostar, viết là Libeprosta, nó là thuốc viên 60mg thì người ta uống 2 viên một ngày 2 lần. Những cái tin tức này tôi xin đưa ra có tính cách hoàn toàn thông tin và theo tài liệu của cái Mayo Clinic. Quý vị muốn tham khảo thì xin vào cái website của cái Mayo Clinic. Một cái loại thuốc dược thảo thứ nhì, nó có chứa cái chất gọi là beta-sitosterone, là cái cây thuốc nó người ta trích từ cái bông, từ cái pollen của một cái loại cỏ tên là ryegrass. Tôi không có biết là Việt Nam mình có cái cây cỏ tương đương như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ người ta gọi là ryegrass. nó không phải cái cây rye là một cái ngũ cốc, mà đây là ryegrass, R-Y-E-G-R-A-S-S. Thì cái loại thuốc beta-sitosterone này có thể giúp cho các triệu chứng về tiểu tiện giảm đi, tuy nhiên cũng chưa có cái bằng chứng khách quan thuyết phục. Và một cái loại thứ ba gọi là Pygium, viết là P-Y-G-E-U-M. Đây là một cái loại trích từ cái vỏ cây táo ở châu Phi. Và tên khoa học của cái cây này là Prunus africanum. Tiếng Anh người ta gọi là African. African là thuộc về châu Phi. Plum là một loại táo. Thì trong 18 cái cuộc khảo cứu thì kết quả cho thấy các triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đái láo thì nó giảm đi một nửa so với những cái thuốc giả placebo. Và cái lưu lượng nước tiểu thì khi mà cái người đi tiểu tiện thì cái lượng nước nó đi ra được bao nhiêu trong một giây đồng hồ chẳng hạn, là cái lưu, cái flow đó, urinary flow, nó cái lưu lượng nó tăng được 1/4 là 25%. Thì cái thuốc này nó ở cái dạng viên gọi là Pygium Extract, nó là 75mg cho tới 200mg. Và thường thường người ta uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày. Và cũng như trước là chỉ trên người 18, trên 18 tuổi. Và những cái thí nghiệm, những cái khảo cứu thì chưa thấy áp dụng quá một năm. Bây giờ nói về câu hỏi tác dụng của thuốc như là Alipass, thì tôi chưa bao giờ dùng đến Alipass. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì biết đây là một cái loại sâm, là ginseng. Tác dụng của sâm, nhân sâm ở trên testosterone trong máu, thì có một cái khảo cứu làm cách đây cũng gần 30 năm ở trên chuột, và cho thấy là cái loại Panax ginseng nó làm cho mức testosterone tăng ở trên con chuột, làm cho con chuột ăn nhiều hơn và thể tích tuyến tiền liệt nó nhỏ hơn. Nhưng mà những cái thí nghiệm trên người thì không có rõ rệt, và tôi thấy có một cái thí nghiệm ở trên người thì người ta cho những cái người thanh niên, người ta tập dược, tập thể thao một thời gian, và sau đó người ta cho uống sâm xem thử cái lượng testosterone sau đó mấy tiếng đồng hồ nó có tăng lên hay không. Thì họ thấy cái testosterone cũng như là cái hormone và về tăng trưởng là growth hormone nó không có thay đổi. Thì tuy nhiên cái đa số những cái khảo cứu đều ở những cái xứ sản xuất sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Nga, nên nói chung giới Tây Phương chưa có câu trả lời rõ rệt, và họ cũng không có để ý tới mấy cái khảo cứu này nhiều. Cụ thể là cái sự gia tăng testosterone nó có đáng kể hay không, hay là nó có tăng nhưng mà mình không biết nó đáng kể hay không, hay là với một cái hệ thống tim mạch của một cái người 60-70 tuổi mà nếu mình tăng cái lượng, cứ cho là tăng testosterone lên, nhưng mà tăng như vậy có nó tốt cho cái hệ tim mạch của người đó hay không? Và nếu mà cái trường hợp làm gia tăng cái libido, cái ước muốn tình dục của mấy người đó có hại hay là có lợi gì về sức khỏe tim mạch của người đó, thì những cái lĩnh vực như vậy chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhân cái vụ này thì cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ như trước đây mấy chục năm thì người ta nghĩ là người đàn bà sau khi nghỉ kinh mà nếu mà lấy cái chất hormone estrogen cho họ uống để giữ là cái mức khá cao như cũ thì họ thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng mà sau đó nhiều năm thì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu họ dùng cái estrogen để mà phụ trợ như vậy thì họ có sẽ gây ra những cái phản ứng phụ nguy hiểm, ví dụ như máu trong những cái tĩnh mạch nó dễ đông, hay là tỷ số ung thư gia tăng. Cho nên những cái vấn đề này thì nó cũng đang trong cái vòng khảo cứu, chưa có cái gì là câu trả lời dứt khoát. Trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì cũng như mọi khi, đây chỉ có tính cách thông tin, và có lẽ tốt hơn hết bệnh nhân nên bàn với bác sĩ riêng của mình để cân nhắc lợi hại từng hoàn cảnh. Và xin nhắc lại các nhận xét sau đây chỉ là một cái số cơ sở để cho bệnh nhân biết cái chuyện gì, cái trường hợp của mình ra sao, và để đối thoại và cộng tác với bác sĩ mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.